ông thầy tới đó là dở là hay. Đa số tưởng dở rồi. Ông thầy này, ông giấu, không cho bà lão biết. Cô có cái tật vậy thì cô biết, tôi biết thôi, phải không? Đừng cho bà lão biết. Nhưng mà không phải. Sau khi cô gái thuật lại, thì bà già nói, à, tu như vậy mới được đó. Rồi bà nuôi cho tu. Như vậy thì cái thấy của bà già khác, nhưng thấy của quý Phật tử nhiều ít. Thấy khác thật nhiều. Mà tại sao nói cái câu đó ông lại khen, bà lại khen? Chỉ tôi biết, cô biết, không cho bà già ấy biết. Tức là giấu bà già chứ gì mà lại khen. Đó là cái chỗ mà chúng ta dùng cái phàm tình không biết nổi. Bởi vì thiền là cái biết ngay hiện tại, chứ nó không có bị lùi về quá khứ hay phóng tới vị lai. Cho nên ngay bây giờ cô biết, tôi biết là biết ngay cái hiện tại, còn bà già ấy là người sẽ vị lai, phải không? Tức là sẽ biết sau này. Đừng cho bà biết, tức giữ cái biết ngay hiện tại là chúng. À, thành ra bà già khen. À, như vậy cái biết cái ông thầy nói không phải biết theo cái phàm tục, mà biết là thấy ngày xưa ông nói tâm ông như là cây khô như tro lạnh, thì bà già biết rằng ngài bị kẹt ở trong cái chỗ chìm lặng, tâm nó muốn diệt sạch rồi trong cái yên lặng, chứ không có tỉnh, không có sáng. Còn bây giờ thầy nói rằng tôi biết, cô biết là hiện giờ đang biết, nhưng mà không cho cái biết quá khứ chị lai chen vào, thì đó là đúng. Thì bà già quá là hay, phải không? Như vậy thì quý vị xét bà già đó với quý Phật tử hiện giờ ai hay hơn? Ai hay hơn? Kiếm một bà già như vậy thật là hiếm, phải không? Nghĩa là thấy tường tận cái gốc tu, chứ không phải là thấy cạn cợt như mình. Ai mà nói tu thanh tịnh này kia thì mình mừng quá chừng, còn nói với câu nói như vậy thì mình tưởng đâu họ có cái ý gì xấu. Nhưng mà sự thật nói vậy mới hiện được cái thật biết hiện tiền của chính mình, mà không có cái gì chen vào đó hết. Đó. Đó, như vậy cho nên ở đây mới nhắc chúng ta đừng có tìm cái cảnh tịnh, mà phải luôn luôn ở trong cái tịnh để mà phát minh đại sự. Mà đại sự là cái hiện tiền. Cái hiện tiền ở trong y áo của mình mà lâu nay không biết, nó sẵn vậy mà mình không biết. Quý vị có cái hiện tiền đó không? Ai mà không có cái biết hiện tiền, phải không? Nhưng mà mình chịu sống với cái biết hiện tiền hay là đuổi theo cái biết quá khứ vị lai? Ngồi đây nghe giảng, chỉ biết bấy nhiêu nghe giảng và hiện tại đây thì đó là biết hiện tiền. Ngồi đây mà nhớ chuyện ở nhà thì biết đó, biết về cái gì? À, rồi tính mai mốt làm ăn thế nào, đó là biết cái gì? Rồi đó, biết cái quá khứ, cái vị lai mà không có nhớ cái hiện tại. Ngồi đây mà không nhớ mình đang nghe giảng mà lại nhớ chuyện đâu đâu, đó là cái không có thực tế. Sống với thiền là sống với cái hiện tại, phút giây nào mình sống ngay nơi hiện tại. Cho nên trong kinh cũng như trong sách thiền dạy chúng ta phải ngay nơi cái hiện tại đó, đừng có tìm kiếm ở đâu. Mà ngay cái hiện tại chúng ta biết thế nào? Biết ngay cái hiện tại có suy nghĩ không? À, thí dụ quý vị chăm chỉ nghe tôi giảng mà không có suy nghĩ gì hết, đó là cái biết ngay hiện tại. Còn nếu mà ngồi suy nghĩ từng câu từng chữ thì cái đó, cái biết nó thiếu cái hiện tại rồi. Như vậy thì ai cũng có cái biết hiện tiền, mà cái biết đó ở sẵn. Cho nên nói ở trong y, trong áo của mình, chứ không ở đâu xa hết á. Đừng kiếm ở đâu. Mà cái biết đó tìm nó là cái tướng tịnh, được không? Tịnh thì lặng, mà nó biết, đang biết lặng hay là tịnh? Đang biết là tịnh hay là động? Đang biết mà không suy nghĩ thì tịnh trong cái tỉnh giác, phải không? Còn biết mà suy nghĩ thì đó nó có tỉnh giác trong cái động đó. Cho nên đang biết hiện tiền mà không suy nghĩ thì cái biết đó mới là cái biết thật của mình. Còn biết suy nghĩ là cái biết duyên theo cảnh quá khứ, cảnh vị lai, thì cái biết đó là biết chạy theo bóng, chứ không có biết ngay cái chân thật. Như vậy thì cái biết thực hiện tiền ai ai cũng có hết, mà chúng ta đều quên, không quan trọng nó, mà cứ tìm cái biết của quá khứ, cái biết của vị lai, cho đó là quan trọng. Bởi vậy có nhiều khi ngồi làm việc này mà suy nghĩ việc khác đó, cho nên rồi cái việc làm của mình không bao giờ nó được thành công, được chu đáo. Còn người biết tu làm cái gì là chỉ ở cái đó, không có cái thứ hai, thứ ba chen vào, thì cái đó trong khi làm chúng ta vẫn là tu. Tu ngay trong cái cảnh mà chúng ta đang sống, đang làm, chứ không đợi tới giờ ngồi thiền mới tu. Nhiều khi giờ ngồi thiền là bắt phải tỉnh sáng ngay trong hiện tại, mà quý vị chịu tỉnh sáng không? Hay là chịu nhớ chuyện năm kia, năm trên, năm dưới? Ngồi đó mà cứ nhớ chuyện này qua tới chuyện kia qua tới chuyện nọ, nhớ liên miên hết giờ, nửa giờ, phải không? Rồi nói tôi ngồi thiền vọng tưởng quá. Tại sao vọng tưởng? Tại nhớ chuyện trước, chuyện sau mà quên ngay cái hiện tại mình đang ngồi thiền. Cái gì tới thì đuổi đi, không chấp nhận, chỉ nhớ đang ngồi thiền, như vậy là trúng. Còn ngồi thiền mà cái gì nhớ rồi thấy nó quan trọng và thấy nó hay hay, thế rồi cứ suy nghĩ cho tới cuối cùng, cuối cùng thì hết 5 phút. Rồi cái gì khác nó tới hay hay, suy nghĩ tới cuối cùng hết 5 phút. Như vậy thì cả buổi ngồi thiền mất suy nghĩ hết trơn. Đó. Mà khổ ở ngoài á, có nhiều cái mình tính không ra, nhưng mà khi ngồi thiền lại sáng. Ngồi thiền cái sao nó nảy ra hay quá, bỏ không đành. Rồi phải nghĩ cho hết, nghĩ cho xong xuôi cái gần hết bao nhiêu thời, hết bao nhiêu thời gian của ngồi thiền rồi. Nó khó vậy đó, chứ phải suy nghĩ dở thì bỏ dễ, sau khi đó nó lại sáng hơn lúc bình thường. Bởi vậy cho nên nói tu thì nó sáng, nhưng mà chúng ta chạy theo cái sáng đó mãi thì chúng ta không có yên tĩnh được. Bởi vậy cái gì hay dở gì trong thời gian ngồi thiền đến đều phải bỏ qua hết, chứ là không nên nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng thì nó sai đi. Hạ thủ công phu tu thiền thiết yếu tại định tuệ, cần biết định với tuệ như đồng một vật, bên trong và bên ngoài là hai mà không phải hai, chia rời không được. Khi định sanh thì hôn trầm cũng theo đó mà sanh, nếu hôn trầm sanh thì định mất. Khi tuệ sanh thì tán loạn cũng theo đó mà sanh, nếu tán loạn sanh thì tuệ mất. Ta có diệu pháp điều trị, cần phải định lóng sáng thì định mới với tuệ mới thành công. Cần phải tuệ an tường thì tuệ với định mới thành công. Hai cái này lìa nó không được, hợp cũng không được, lẫn nhau thành một mới thật là diệu pháp. Khéo biết pháp này thì thành đạo không khó. Đó, như bây giờ tôi nói thẳng cho quý vị thấy, khi quý vị ngồi nghe chúng tôi giảng, chăm chú nghe mà không có suy nghĩ, thì chăm chú nghe không suy nghĩ đó là cái gì? Đó là định rồi, không có một niệm suy nghĩ nào thì đó là định. Mà khi chăm chú nghe mình tỉnh, mình sáng, mình biết rõ từng lời, từng câu, thì đó là gì? Là tuệ rồi, phải không? Nhưng định tuệ đó nó không có suy nghĩ, nó không có những cái niệm lăng xăng, mà chỉ lắng nghe, biết và hiểu ngay từng câu nói. Thì như vậy cái đó định không rời tuệ, tuệ nó không rời định. Còn nếu định mà có nhiều người ngồi, muốn sao mà chim kêu cũng không nghe, gió thổi cũng không nghe, là quên hết tất cả, tưởng vậy đó là định hay. Nhưng với tinh thần thiền này không cho chúng ta như vậy. Cái gì ở xung quanh chúng ta nghe hết, tỉnh mới nghe, nghe mà không chạy theo, đó là định và tuệ đồng thời. Chứ còn không nghe thì có định mà không có tuệ. Còn nếu nghe rồi chạy theo cảnh thì có tuệ mà không có định. Như vậy thì nó không có đầy đủ, không đúng với cái tinh thần của thiền tông. Cho nên người tu thiền phải khéo nhận định cho chín chắn ở chỗ này. Đừng sợ chúng ta ngồi mọi cái tiếng động ngoài đều nghe, mà chỉ sợ chúng ta chạy theo những cái tiếng động đó. Đó, nghe không có lỗi lầm gì hết, mà chỉ có cái chạy theo mới có lỗi lầm. Đó, hiểu vậy thì quý vị ngồi yên tĩnh, động tĩnh đều biết, mà không có chạy theo cái nào thì đó là chúng ta tốt. Còn nếu mà chúng ta sai xưa không nghe gì hết, đó là cái định không tốt. Bởi vậy trên hồi xưa ở Trung Hoa cũng như ở Nhật Bản, khi mà tới cái giờ ngồi thiền, toàn chúng ngồi, rồi tới cái giờ xả thiền, nghe tiếng kiển đánh beng beng, mà 5 phút, 10 phút, có vị nào ngồi không có biết gì hết, thì cái vị mà đi giám thiền lại nắm cổ đánh 2-3 bạt tai. Tại sao vậy? Sợ chìm trong cái định gọi là sai định, thì cái đó nó không biết, nó không có tuệ. Cho nên đánh rồi giật mình thức dậy qua cái sai định nó đi. Nhưng vậy chứ mà Phật tử bữa nào ngồi không hay gì hết, tới chừng nghe kiển mới biết cái xả thì cũng còn tốt. Có khi nghe kiển không hay để xả, tưởng bữa nay mình định hay rồi đó, nhưng mà sự thật chưa hay đâu. Nghĩa là cái gì ở ngoài có thì chúng ta đều biết, đều nghe, nhưng mà khác với người phàm tục biết nghe mà không có chạy theo, không có dính mắc, thì đó là tốt. Hiểu như vậy thì mới nắm vững ý nghĩa ngồi thiền. Người cầu minh tâm kiến tánh, thành Phật thành tổ, chỉ ở trên định tuệ dụng công, biết được cái diệu của định tuệ thì dễ như trở bàn tay, bằng không biết cái diệu của định tuệ thì khó như lên trời. Khó hay dễ đều tại chính mình đảm đang lấy. Đó, như vậy thì biết rõ cái lối tu hành này thì rất là dễ, dễ như trở bàn tay thôi. Có cảnh, nghe cảnh mà không chạy theo cảnh, chỉ không chạy theo là được rồi, chứ đâu phải bắt mình không nghe. Như vậy thì nó dễ quá chừng. Nhưng mà nó là một cái diệu, cần phải sống đúng như vậy thì thành Phật thành tổ không có khó. Còn nếu mình không biết đúng như vậy, mình chỉ say mê ở trong hai cái, hoặc là cái tuệ bằng suy gẫm, khi ngồi thiền thấy mình bộ hơi sáng sáng, rồi nhớ câu kinh này, nhớ bài kệ kia, ngồi nhớ hoài, gẫm tới gẫm lui mãi rồi thích thú, à bữa nay mình sáng được nhiều rồi, cứ như vậy mà chạy cũng là sai lầm. Còn hoặc mình ngồi thiền mà được yên cái hồi sai trong định, ai làm gì cũng không hay không biết, thì đó cũng là bị sai rồi. Cho nên phải cẩn thận, đứng đắn là định tuệ không có rời nhau. Trong định có tuệ, trong tuệ có định, không thể tách biệt được.